Chủ nhật thứ năm Phục sinh, chủ đề hiệp nhất trong Thiên Chúa và trong Giáo hội. Con người tuy có rất nhiều điểm khác biệt với nhau, niềm tin, văn hóa, hoàn cảnh, địa vị, tính tình, học thức, nhưng được kêu gọi được sống chung và hiệp nhất với nhau. Làm sao con người có thể hiệp nhất với nhau giữa bao nhiêu những dị biệt này? Các bài đọc hôm nay cung cấp cho chúng ta những điều chính yếu để đạt tới sự hiệp nhất. Trong bài đọc 1, Phao-lô bị mọi người nghi ngờ vì quá khứ bắt đạo Chúa của ông. Ông Ba-na-ba đã mạnh dạn đứng ra để bênh vực và giới thiệu ông Phao-lô với các tông đồ. Sau đó, để tránh xung đột với người Hy Lạp, các tông đồ quyết định để Phao-lô rời Jerusalem. Trong bài đọc 2, Thánh Gioan nhấn mạnh đến giới răn yêu thương như một nền tảng cho sự hiệp nhất. Ngài khuyên các tín hữu đừng chỉ yêu thương bằng chót lưỡi đầu môi, nhưng phải biểu tỏ bằng hành động và bằng việc giữ các giới răn. Trong Phúc Âm, Chúa Giê-xu dùng hình ảnh quen thuộc để nói lên sự liên hệ mật thiết giữa Ngài và các môn đệ. Thầy là cây nho, anh em là cành. Để có thể sinh hoa trái, các tín hữu cần liên kết với cành, nếu không sẽ bị khô héo và bị chặt đi. Vì thế Chúa Giê-xu là trọng tâm của hiệp nhất. Ngài liên kết mọi người với Ngài và với nhau. Bài đọc 1. Hãy cho nhau một cơ hội, đừng giam hãm tha nhân trong quá khứ của họ. Thứ nhất, ông Ba-na-ba bênh vực Phao-lô. Khi tới Jerusalem, ông Saul tìm cách nhập đoàn với các môn đệ, nhưng mọi người vẫn sợ ông vì họ không tin ông là môn đệ. Ông Ba-na-ba liền đứng ra bảo lãnh đưa ông Saul đến gặp các tông đồ và tường thuật cho các ông nghe chuyện ông ấy được thấy Chúa hiện ra trên đường và phán dạy làm sao, cũng như việc ông ấy đã mạnh dạn rao giảng nhân danh Đức Giê-xu tại Damascus thế nào. Nghi ngờ là chuyện thường tình của con người. Hơn nữa, hội thánh tại Jerusalem có lý do để nghi ngờ sâu. Vì chỉ trước đây một thời gian ngắn, ông là người bắt đạo khét tiếng. Khi thượng hội đồng ném đá phó tế Stephen, họ đã để quần áo của ông dưới chân sâu. Như Hanania cũng nghi ngờ sâu và được Chúa cho biết Ngài muốn dùng sâu để loan báo tin mừng. Ông Ba-na-ba cũng đứng ra bảo lãnh cho sâu trước mặt các môn đệ. Khi đã có bằng chứng của sự trở lại, chúng ta cần phải rộng lượng tha thứ để cho nhau cơ hội làm lại cuộc đời. Nếu Chúa Giê-xu và các môn đệ không cho sâu một cơ hội làm lại cuộc đời, Giáo hội sẽ không có một tông đồ nhiệt thành rao giảng và làm chứng cho tin mừng như Thánh Phao-lô. Nếu Chúa Giê-xu đã cho sâu và cho tất cả mọi người chúng ta có cơ hội ăn năn trở lại, chúng ta là ai mà dám giam cầm tha nhân trong quá khứ không hay của họ? Thứ hai, hội thánh biết cách giải quyết các xung đột. Từ đó, ông Sâu cùng với các tông đồ đi lại hoạt động tại Jerusalem. Ông mạnh dạn rao giảng nhân danh Chúa. Ông thường đàm đạo và tranh luận với những người Do Thái theo văn hóa Hy Lạp, nhưng họ tìm cách giết ông. Giáo hội sơ khai cũng như qua các thời đại và cho đến ngay bây giờ vẫn là giáo hội của con người, nên không thể tránh những va chạm vì khác biệt về cách thức suy luận, tính tình, văn hóa, sở thích. Làm sao để giải quyết những va chạm để bảo vệ sự hiệp nhất? Trước tiên, mọi người cần cầu nguyện để xin sự soi sáng và quyết định theo sự hướng dẫn của Thánh Thần. Sau đó, mọi người cần góp ý và cùng nhau giải quyết trong sự yêu thương. Trong cuộc tranh chấp giữa các bà quá, hội thánh giải quyết bằng việc chọn và tấn phong bảy phó tế. Trong trường hợp hôm nay, các anh em biết thế, liền dẫn ông Sâu xuống Caesarea và tiễn ông lên đường về Tarsus. Nhờ biết cách giải quyết, nên hồi ấy trong khắp miền Juda, Galilê và Samaria, hội thánh được bình an, được xây dựng vững chắc và sống trong niềm kính sợ Chúa, và một ngày một thêm đông nhờ Thánh Thần nâng đỡ. Bài đọc 2. Phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm. Thứ nhất, sự quan trọng của giới luật yêu thương. Phải yêu thương bằng việc làm. Thánh Gioan viết: Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm. Căn cứ vào điều đó, chúng ta sẽ biết rằng chúng ta đứng về phía sự thật, và chúng ta sẽ được an lòng trước mặt Thiên Chúa. Chỗ khác Ngài viết: Ai nói mình yêu thương Thiên Chúa mà lại ghét anh em mình là kẻ nói dối, và sự thật không có nơi người ấy. Theo Gioan, yêu thương và sự thật không thể tách rời nhau. Thứ hai, Thiên Chúa còn cao cả hơn lòng chúng ta. Nếu lòng chúng ta có cáo tội chúng ta, Thiên Chúa còn cao cả hơn lòng chúng ta và người biết hết mọi sự. Anh em thân mến, nếu lòng chúng ta không cáo tội chúng ta được mạnh dạn đến cùng Thiên Chúa. Đây là hai câu khó hiểu và có ít nhất hai cách hiểu. Thứ nhất, nếu lòng chúng ta cáo tội chúng ta, Thiên Chúa còn cao cả hơn lòng chúng ta vì Ngài biết mọi sự. Có nghĩa tội của chúng ta không thể tránh khỏi cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. Thứ hai, nếu lòng chúng ta cáo tội chúng ta, Thiên Chúa còn cao cả hơn lòng chúng ta. Có nghĩa Thiên Chúa không chỉ biết tội của chúng ta, nhưng Ngài còn biết tình yêu, ước muốn, yếu đuối, bệnh tật của chúng ta. Vì thế, Ngài hiểu biết và sẵn sàng tha thứ cho chúng ta. Thomas A'Kempis phân tích sự khác nhau giữa Thiên Chúa và con người. Con người nhìn kết quả, Thiên Chúa biết ý định. Ví dụ, tuy vua David không được phép xây nhà cho Thiên Chúa, nhưng ông đã xây nhà cho Ngài bằng ước muốn. Sách Các Vua quyển thứ nhất chương 8 câu 17 đến 18. Châm ngôn Pháp có câu: Biết tất cả là tha thứ tất cả. Nếu trong trái tim của chúng ta có yêu thương, chúng ta có thể tự tin khi đến với Ngài. Chỗ khác Gioan cũng nói: Yêu thương là đền bù mọi tội lỗi. Thứ hai, phải giữ các giới răn của người. Gioan viết: Đây là điều răn của người, chúng ta phải tin vào danh Đức Giêsu Kitô con của người và phải yêu thương nhau theo điều răn người đã ban cho chúng ta. Nếu chúng ta để ý các sách của Gioan, tin Đức Kitô và yêu thương là hai chủ đề chính của Ngài. Con người phải tin Đức Kitô mới có sự sống đời đời và phải yêu thương nhau nếu muốn làm môn đệ của Ngài. Giữ giới răn của Thiên Chúa không gì khác hơn là giữ giới luật yêu thương hay mến Chúa yêu người. Khi chúng ta giữ giới răn Thiên Chúa, hai điều này được bảo đảm cho chúng ta. Thứ nhất, bất cứ điều gì chúng ta xin, chúng ta sẽ được người ban cho, bởi vì chúng ta tuân giữ các điều răn của người và làm những gì đẹp ý người. Thứ hai, ai tuân giữ các điều răn của Thiên Chúa thì ở lại trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở lại trong người ấy. Căn cứ vào điều này chúng ta biết được Thiên Chúa ở lại trong chúng ta, đó là nhờ thần khí người đã ban cho chúng ta. Phúc âm. Con người phải hiệp nhất với Chúa và với giáo hội như cây nho và cành. Thứ nhất, Chúa Giêsu là cây nho, con người là cành. Khó lòng có thể kiếm được hình ảnh nào nói lên sự cần thiết của hiệp nhất hơn hình ảnh cây nho và cành. Chúa Giêsu mô tả như sau: Thầy là cây nho thật và cha thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với thầy mà không sinh hoa trái thì người chặt đi, còn cành nào sinh hoa trái thì người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời thầy đã nói với anh em. Thiên Chúa là người trồng nho. Trồng nho là nghề đòi nhiều sự chăm sóc và sức lao động. Người trồng nho phải dọn đất, bón phân, tưới nước, tỉa cành. cây nho mới không được cho sinh trái trong 3 năm. Mục đích là để cho cây tập trung năng lực, để khi cho sinh trái sẽ sinh quả ngon ngọt. Trong lãnh vực thiêng liêng, Thiên Chúa cũng chuẩn bị tất cả. Ngài cho con người cây nho quý giá nhất là chính người con một của Ngài. Bên cạnh đó, Ngài cũng chuẩn bị để con người có cơ hội nghe lời Chúa và ban Thánh Thần để con người có thể hiểu và tin vào Đức Kitô. Thân nho là giáo hội. Một sự so sánh với thần học thân thể của Phao-lô, con người là chi thể của một thân thể là giáo hội, với Đức Kitô là đầu, cho chúng ta kết luận. Con người là cành nho của một thân nho là giáo hội, với Đức Kitô là cây nho. Thứ hai, 3 loại cành. Cành nào niềm cây sẽ sinh hoa trái. Chúa Giê-xu nói, hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái nếu không gắn liền với cây nho. Anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy, Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sẽ sinh nhiều hoa trái. Vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. Thứ hai, cành nào liền cây mà không sinh hoa trái, người làm vườn sẽ chặt đi để nó đừng lãng phí sức của thân cây dành cho những cành sinh trái. Những cành liền cây mà không sinh trái có thể so sánh với 3 loại người. Thứ nhất, những người từ chối không nghe lời Chúa. Thứ hai, những người nghe nhưng không chịu thực hành thờ Chúa bằng môi miệng. Thứ ba, những người không dám sống đức tin. Khi bị bách hại, họ không dám làm chứng cho Chúa. Thứ ba, cành nào liền cây sẽ khô héo liền. Ai không ở lại trong Thầy thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy quăng vào lửa cho nó cháy đi. Cành nho khô không sử dụng vào việc nấu nướng được vì nó rất mềm. Chỉ có thể làm mồi vì nó cháy rất nhanh. Người nào không có Chúa Giê-xu trong cuộc đời cũng hư biến nhanh như vậy. Thứ ba, hình ảnh hiệp nhất của bí tích thánh thể. Chúa Giê-xu nói, hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em, vì không có Thầy anh em chẳng làm gì được. Làm sao chúng ta có thể ở lại hay kết hợp với Chúa? Có thể bằng việc cầu nguyện, hay bằng việc lắng nghe và tuân giữ lời Chúa. Nhưng cách kết hợp mật thiết nhất là qua bí tích thánh thể. Vì qua bí tích này, Chúa thông ban cho chúng ta đời sống thần linh và những ơn thánh cần thiết như nhựa sống của cây, để chúng ta có thể sinh hoa kết trái bằng các việc lành, có sức để đương đầu với thử thách của cuộc đời. Một gia đình hay cộng đoàn năng lãnh nhận bí tích thánh thể sẽ hiệp nhất với nhau vì được hiệp nhất trong cùng một cây. Người nào không năng lãnh nhận bí tích thánh thể, họ sẽ từ từ tách biệt ra khỏi gia đình và khỏi cộng đoàn. Áp dụng trong cuộc sống. Để hiệp nhất, chúng ta cần có Chúa Giê-xu như một trọng tâm qua lời Chúa và bí tích thánh thể. Ngoài ra, chúng ta cần có yêu thương và tha thứ, chứ không phải chỉ đối xử với nhau theo lý lẽ hay công bằng. Khi có sự xung đột trong cộng đoàn, chúng ta cần cầu nguyện và cùng nhau giải quyết vấn đề. Tự mình tách biệt ra khỏi cộng đoàn không phải là cách khôn ngoan, vì cành nho chỉ sinh ích khi gắn liền với thân cây. Chúng ta cần bênh vực những người yếu đuối sa ngã như Chúa đã trợ giúp chúng ta. Giam hãm họ trong quá khứ không phải là cách khôn ngoan để giúp họ ăn năn trở lại. Amen.